This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM hoàn tính chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục chúng ta tìm hiểu về những cái phong tục tập quán của người Việt Nam xa xưa. Ngó hâu chúng ta biết thêm và gìn giữ những cái phong tục này theo như thời gian hiện tại nha. Và thưa quý vị, trong lần trước thì hoàn tính đã gửi đến trực tiếp nửa phần đúng quý vị, nửa phần trong cái vấn đề mà cái nhuộm răng, cái răng của người Việt Nam của mình như thế nào, thì bây giờ Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị chọn trong cái vấn đề nhuộm răng trong cái phần trang sức của người Việt Nam xa xưa, để sau đó thì chúng ta sẽ đến một cái chương khác, chương mới nữa trong cái Đất Lề Quê Thói, phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta ha. Thưa quý vị, mời quý vị. Thì thưa quý vị, cái thuốc nhuộm răng đen nó vẫn dùng cánh kiến, nhưng mà cái lần này thì cái bột cánh kiến nó không hòa lẫn với chanh mà lại hòa lẫn với cái lá phèn đen. Thì hai cái thuốc nghiền lẫn để mà luyện với nhau, rồi cũng phết vào cái lá cao hay hoặc là lá dừa, rồi mới ấp lên cái hàm răng. Đó, chỉ cần nhuộm đen 2 đêm là cái răng nó đen nhánh rồi. Và bây giờ á, muốn để cho cái màu đen đó nó khỏi lạc đi, khỏi phai đi thì phải chiết răng. Thì quý vị, chiết răng có nghĩa là làm cho nó răng nó giữ mãi được cái màu đen đó. Thì cái người nhuộm răng sẽ ngậm những cái ngụm nước nước dưa chua. Thì cái nước dưa chua nó có một cái tính chất là giữ màu cho cái răng ngày xa xưa. Ngậm và súc miệng nhiều lần bằng cái nước dưa chua màu đen, nó sẽ ăn liền vào răng và hàm răng. Nó sẽ sao? Nó sẽ đen bóng hơn hả? Cũng có người á, không dùng nước dưa chua ngày xưa mà lại chiết răng bằng nhựa của cái sọ dừa. Họ sẽ lấy một cái sọ dừa để lên cái con dao mà đốt cho nó chảy nhựa ra, rồi mới lấy cái nhựa đó mà phết vào răng, và răng sẽ không phai nữa. Trong những năm tiền đệ nhị thế chiến, trên thị trường có xuất hiện những cái thuốc nhuộm răng hóa học, nhuộm thẳng từ răng trắng qua răng đen mà không qua cái màu đỏ đó. Thì cái thuốc nhuộm răng, dù cho nó là cổ truyền hay hoặc là cái thuốc có hóa học đi nữa, thì đều là những cái chất nồng và chất cay, thường làm cho môi, lưỡi và lợi của cái người nhuộm răng nó sưng lên, khiến trong cái thời kỳ nhuộm răng nó ăn cơm, người ta không có dám nhai mà chỉ có nuốt chửng thôi. Bởi vậy, trong khi mà nhuộm răng đó, thì người ta thường ăn những cái đồ mềm, dễ nuốt như là cháo, bánh đúc, vân vân, để khỏi phải nhai. Bởi vì nhai, trước hết nó đau cái lợi, đau cái môi, thứ nữa là nó sợ là nó sẽ phai cái thuốc đi. Thì thưa quý vị, sau khi đã chiết răng rồi đó, thì cái màu răng nó không phai được nữa, và người ta mới lại ăn uống như là thường lại thôi, như là lúc trước thôi. Răng nhuộm đen với thời gian thì cũng có thể trở nên nó nhạt màu và biến thành răng cải mã. Răng cải mã nghĩa là cái thứ răng loang lỗ, cho nên người ta cần nhuộm lại là vậy. Và đàn ông chỉ nhuộm độ 2 lần thôi, cách nhau vài năm thì thôi, răng nó sẽ đen mà đen cho đến già luôn, hay hoặc là có hơi nhạt màu thì cũng không sao. những cái chỗ nhạt màu đó thường thì người ta ăn trầu cho nên cũng không rõ rệt bao nhiêu. Đàn bà thì họ thường mỗi năm họ nhuộm răng lại một lần. Cái hàm răng đen lánh của một người thiếu nữ ngày xưa là hàm răng đẹp. Các bà đã ngoài 30 tuổi cũng ít khi mà nhuộm răng lại lắm. Kể từ năm 1945 cho tới nay thì cái tục nhuộm răng hầu như là mất dần. Người ta chỉ gặp những cái người mà răng đen cỡ trên 40 tuổi mà thôi. Có người đã nhuộm răng đen rồi thì lại đem mà đánh trắng đi cho nó hợp với cái cuộc sinh hoạt mới. Ngày xưa người răng trắng bị coi là người mà ta kêu là cái người bất chính đó, răng trắng bị chê là cái răng lợn luộc đó. Những cái thành ngữ răng trắng như răng chó, răng trắng như răng ngô thường được dùng để chê bai những cái kẻ mà để răng trắng nhẫn nhơ như là cái hạt bầu đó. Răng đen cũng có một số những cái yếu tố của nhan sắc của phụ nữ, răng đen hạt tuyền, răng đen đen mà đen lánh như là cái hạt na già đó, răng đen nhất, đó là những cái thành ngữ để khen những cái hàm răng đẹp của cái ngày xa xưa trong cái thời mà họ thường họ để cái răng đen họ nhuộm răng. Thì thời thế cũng đã thay đổi và cái đẹp ngày xưa nó không là một cái đẹp của cái ngày nay nữa, và các cô kén chồng ngày nay cũng không còn nói cái câu rằng là lấy chồng cho đáng tâm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen. Ngày nay thì trước cái việc người ta để răng trắng, nếu mà muốn trang điểm cho cái hàm răng, người ta bọc đôi ba chiếc răng vàng lại thôi thưa quý vị. Vâng, đó là xong cái phần nhuộm răng mà cũng xong cái phần trang sức. Nếu mà Hoàng Tính có những cái sưu tầm xưa hay khác nữa, Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lời Quê Thói. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin chuyển qua cái mục làm lụng của ngày xa xưa trong cái phong tục tập quán của người Việt Nam. Chúng ta cùng theo dõi. Thường thì người ta nói ăn để mà sống, nhưng người ta có làm thì mới có ăn. Ca dao Việt Nam có câu: ở đời ai cũng phải làm, chăm thì sung sướng, lười cam chịu hèn. Việt Nam là một nước nông nghiệp. Việc làm của người dân Việt thường xoay quanh cái nghề nông. Trong vài ba năm gần đây, một số những kỹ nghệ cũng đã được thiết lập ở Việt Nam. Ngoài nông dân ra, thợ thuyền cũng là một phần, phải gọi là một phần rất là quan trọng tại nước ta. Ngoài ra thì xưa nay, bên nông dân ta cũng vẫn có những cái người gọi là những cái người buôn bán và những cái người làm những cái nghề khác bằng chân tay. Với mỗi nghề thì công việc nó một khác và cái sự làm lụng của mỗi người nó không có giống nhau. Bên cạnh những công việc của nghề nghiệp còn có những công việc ở trong gia đình mà mỗi người dù cho lớn nhỏ cũng đều chia nhau cùng làm. Những công việc mà gia đình này tuy vậy cũng không có liên hệ gì ít nhiều với cái công việc về nghề nghiệp của mỗi người khác nữa. Khi nói đến cái vấn đề làm lụng, tức là chúng ta nói đến cả một cái công việc ở trong gia đình lẫn cái công việc về cái nghề nghiệp. Tuy nhiên, người ta trăm nghìn nghề, nếu mà đi vào chi tiết của mỗi cái nghề nghiệp thì lẽ tất nhiên đó là một cái việc không thể được với cái khuôn khổ của cái phần trình bày này đó, và cũng là một việc không thể được với cái sự hiểu biết quá nông cạn của kẻ viết bài này, đó là cụ Toán Ánh. Thì đầu tiên chúng tôi xin được nói về cái công việc cái lúc tinh sương. Thì ở nhà quê người ta dậy, mà phải gọi là dậy rất là sớm, từ lúc mà gà gáy thì mọi người trong nhà đã lục tục bắt đầu trỗi dậy, và người nào á thì họ sẽ đi lo ngay cái việc nấy. Công việc thay đổi tùy theo từng gia đình, và cũng có công việc thay đổi theo từng mùa, tùy theo từng mùa. Trước hết ta hãy nói tới gia đình của những người nông dân. Thì đầu tiên người đàn ông có cái công việc ở ngoài đồng, đó là cày vỡ làm cỏ ngoài ruộng đó. Sau khi mà từ ở trên giường bước chân xuống đất là họ lo ngay đến những cái đồ dùng để mà mang đi đồng ruộng. Đó là cày, cuốc, dao, phát bờ cũng như là cái con trâu, con bò nếu ngày hôm đó đã phải cày vỡ ruộng. Trong lúc đó thì các bà nội trợ hoặc là các cô gái trong nhà mới vội vàng xuống bếp để mà lo cái bữa ăn sáng cho những người đi làm đồng. Thì công việc á, là phải thổi cái nồi cơm, là phải dọn cái mâm cơm. Lẽ tất nhiên là nếu mà không có thức ăn sẵn á, thì phải nấu cả cái thức ăn luôn nữa. Nhưng mà ở nhà quê, bao giờ cũng sẵn cái chỉnh mắm, cái vải dưa, cái vải cà, cái hũ trạm nổi, hũ tép khóc, vân vân, là những cái thức ăn mà thông thường của mọi gia đình. Mâm cơm dọn ra cả nhà súng vào cùng ăn từ sáng đến sớm, hay hoặc là những người phải đi làm đồng họ sẽ được ăn trước, còn những người mà lo công việc ở nhà thì họ sẽ ăn sau. Đó. Thì cái bữa cơm xong thì những người đi làm ra đi với nông cụ, với con trâu, con bò, từ lúc gà nó vừa gáy sáng, trời vừa mới rạng đông, những người ở nhà lại còn phải lo trăm nghìn công việc khác nữa. Và cái việc đầu tiên đó là cùng nhau ăn cho nó xong cái bữa cơm, rồi họ sẽ thu dọn cái mâm bàn, rửa bát, rửa đũa. Nhiều gia đình có những ông già, bà già chưa dậy sớm, không cùng ăn bữa cơm, thì các cô, con gái, các cô, nàng dâu phải dọn riêng để phần một cái mâm cơm cho các cụ, dù cho mâm cơm nó có thanh đạm, cũng phải gọn ghẽ, sạch sẽ. Cất dọn mâm chén, rửa ráy bát đũa cho xong để lo ngay cho cái bữa, gọi là người ta kêu là cái bữa cám lợn, thưa quý vị. Những gia đình canh nông thường trong nhà nuôi thêm một cái đàn gà, đàn heo để mà lấy lợi tức, chi dùng vào những cái ngày giỗ Tết, sửa chữa cửa nhà, đóng sưu, đóng thuế. Bởi vậy mà các cô gái, các nàng dâu cũng không thể không lưu tâm tới cái nồi cám heo được. Thực ra thì cái nồi cám heo hay hoặc là cái nồi cám lợn từ tối hôm trước đã vẫn ở trong bếp đó. Giờ đây chỉ có việc là múc đổ ra chậu, ra lon cho con heo nó ăn, cho con lợn nó ăn. Cái công việc không khó khăn gì, nhưng mà cái lúc mà cho heo, cho lợn ăn cũng phải đổ từ từ để cho chúng nó ăn. Kẻo đổ quá đầy đó, thì chúng sẽ sốc mõm, rồi sau đó lại tranh nhau ăn, cám nó sẽ rớt ra ngoài. Trong lúc mà cho heo, cho lợn ăn thì một cái ấm nước cũng đã được đặt ở trên bếp để mà lát nữa các cụ già dậy có cái nước pha trà sẵn. Tưởng cũng nên nhắc qua là cùng với cái bữa cơm sớm, một cái ấm nước vối, một cái ấm nước chè tươi hay hoặc là một cái ấm nước lá đùm đùm đã được nấu sẵn để mà cái người đi làm đồng có nước dùng và có nước để mà mỗi bọn mang theo một cái ấm sánh đầy đó. Cùng với công việc cho heo, cho lợn ăn thì lại còn có công việc cho gà, cho vịt ăn nữa. Nếu nhà mà có đôi ba người thì chia nhau, người việc nọ, kẻ việc kia. Còn nhà nào ít người thì tất cả mọi công việc đều dồn cả vào tay của bà nội trợ, hay hoặc là cô con gái lớn, hay hoặc là nàng dâu trưởng. Công việc nhiều tất bật, nhưng mà các bà, các cô thì bao giờ cũng làm cho nó xong, cho nó trọn, và không bao giờ các bà, các cô phàn nàn gì cả. Bận công việc công kia việc nọ như vậy đó, nhưng mà các cô cũng không quên nghĩ đến cái lũ trẻ nhỏ. Chúng chưa làm gì được, mới có biết ăn và quấy thôi, hay hoặc là lớn hơn một chút thì mới biết cấp sách đi học thôi. Phải cho chúng dạy, lo cho chúng ăn. Đối với những đứa trẻ nhỏ quá lại phải bón cơm đó, nhót cho chúng ăn. Đối với những cái đứa mà đi học thì lại phải nhìn qua sách vở, quần áo của chúng xem sao. Những gia đình nông dân công việc là như vậy, những gia đình buôn thúng bán bưng hay hoặc thợ thuyền vùng quê thì cũng không khác là bao nhiêu. Những người buôn thúng bán bưng á, cũng như là những cái người thợ thuyền ở đồng quê á, không nhiều. Mỗi làng á, dăm ba người, đầu làng có một cái lò thợ rèn, cuối thôn thì một hàng thợ mai, gần chợ thì một tiệm thợ bạc, vân vân và vân vân. Trong những gia đình này, với cái nếp sống đồng quê thì mọi người cũng đều dậy và từ lúc tinh mơ lận, ngoại trừ các cụ già và các trẻ em, trời nóng cũng như trời rét, các bà các cô buôn thúng bán bưng, thường phần nhiều cái việc buôn này do phụ nữ. Nhìn lại cái gánh hàng đã thu xếp hồi tối hôm trước rồi mới đích thân để mà đi thổi cơm cho cái buổi sáng cho cả nhà đó. Xong đâu đấy thì mới vội vã đi chợ. Có người cũng phải lo cả cho cái công việc heo gà cho nó xong đi. Đó. Đi chợ thì các bà các cô mang theo nắm cơm nắm với một tí mắm, tí cà để mà ăn cái bữa trưa. Như vậy đỡ phải ăn quà. Các bà các cô tận tiện lắm. Ngay đến những cái miếng trầu ăn cũng chỉ ăn những cái chùm cao. Còn cái cao ngon thì để dành phần cho chồng hay hoặc là cho cha mẹ chồng. Bởi vậy ngày xưa nó mới có một cái câu là bán hàng ăn những chùm cao chồng con biết cỡ màu này chăng. Đó, biết cơ màu này chăng. Chồng con biết cơ màu này chăng. Đó. Các bà, các cô đi chợ. Còn cái công việc ở nhà thì sao? Xin thưa, hoặc là bố mẹ già, hoặc là chồng con, hay hoặc là đàn em nhỏ, lo được đến đâu thì lo. Nếu không, chiều về đến thì các bà, các cô sẽ lo nốt, lo tiếp. Trong những gia đình thợ thuyền thì cũng không có gì khác bao nhiêu. Từ sớm tinh mơ thì mọi người thức dậy. Ông thợ rèn, ông thợ bạc thì đi lo cái bể của mình. Đàn bà, trẻ con trong nhà thì lo việc cơm nước cũng như là mọi công việc khác ở trong gia đình. Nếp sống đồng quê được điều hòa bởi công việc chính. Công việc đẻ ra cái công việc. Công việc ở trong nhà phụ vào cái công việc của đồng áng. Cái việc buôn bán, cái việc làm ăn, tất cả mọi công việc của mọi người tạo nên một cái sự sinh hoạt chung của gia đình và xã hội Việt Nam. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói để chúng tôi đang hậu gửi đến cho quý vị cái phần làm lụng những cái tập tục, những phong tục tập quán ngày xa xưa của người Việt Nam ta. Trong cái phần làm lụng này, chúng tôi xin được mời quý vị bây giờ đến tiếp với cái phần mà được coi là công việc buổi sáng, cái lúc mà đã sáng trời rồi như thế nào ha, thưa quý vị. Mọi người mãi lo công việc của mình, chẳng mấy lúc thì trời cũng đã sáng rõ rồi. Rồi mặt trời dần dần lên cao. Người nội trợ còn bao nhiêu là những cái việc khác nữa. Nhà cửa không thể nào dơ giấy. Cho heo, cho gà vừa ăn xong thì các bà, các cô đã phải vội vàng lấy chổi quét nhà, quét sân. Lúc này thì các cụ già cũng đã dậy rồi. Cụ con gái hoặc là bà mà thật kiểu là bà nàng dâu phải nghĩ đến nước để mà các cụ rửa mặt. Về mùa đông phải pha cho mỗi cụ một thau nước ấm ấm. Về mùa hè thì cũng phải múc sẵn một thau nước để trên giá thau cho các cụ. Các cụ rửa mặt xong lại phải bê lên cho các cụ cái siêu nước nóng để các cụ súc miệng và pha cái ấm trà buổi sáng. Công việc tráng ấm tráng chén thì các cụ lo lấy, nhưng mà thỉnh thoảng thì có một ngày rửa kỹ cái khay chén cho các cụ. Quét sân, quét nhà chưa xong đã có những công việc khác chờ đợi sẵn. Đó là cái việc mà đi lấy bèo ở ngoài đồng, ngoài ao để mà băm vào, để mà sửa soạn cho cái nồi cắm heo, cắm lợn. Lại còn cái công việc giặt giũ quần áo. Đôi khi sau một cái trận mưa, được ngày mà nắng lớn, giặt giũ cả chăn, chiếu, mùng, mền. Cả người, có người thì cái công việc được chia nhau, không có một người vẫn cứ phải lo cho nó làm cho nó xong. Còn bằng không thì là vẫn một người thì vẫn phải làm xong hết luôn. Giặt giũ quần áo, chăn màn không phải là giặt ngay ở nhà. Bởi vì ở nhà, mấy nhà mà có sẵn nước, phải mang quần áo, chăn chiếu ra hồ, ra ao, ra sông để mà giặt. Mà phải giặt vội, giặt vàng, nhưng mà cũng không có phải cẩu thả. Quần áo, chăn chiếu, ít ra cũng phải sạch sẽ. Quần áo cũng phải được vô phải vò được và vũ được đó. Giặt vũ xong đó nha, là phải mang quần áo về để mà về nhà để mà phơi phóng. Nó vừa xong đó, thì cái ông mặt trời cũng đã mọc cao lên hai con sào rồi đó. Rồi còn gì nữa nè? Ấy vậy mà nước nó chưa gánh, cám lợn nó cũng chưa nấu, lại vội vàng vàng á, quẩy cái đôi thúng ra giếng gánh lấy mấy cái gánh nước. Ít việc á, thì gánh nước cho nó đầy cái chum, đầy cái vại. Nếu mà công việc còn nhiều á, thì hãy tạm quẩy lấy một vài đôi cho nó lấy đủ nước dùng. Đó, cũng có gia đình á, bè mẹ già thì thấy dâu con nó vất vả, thì dù cho yếu đuối cũng phải mà cố để mà giúp đỡ cho các con một vài công việc nhẹ nhàng ngày xưa, như là ở ngoài vườn vơ ít lá để đóng, dùng để đun, rồi ra đóng rơm, rút một ít rơm để tết một vài cái chiếc chổi đó. Các cụ ông cũng có những cái công việc đó, các cụ cũng phải đi họp việc xóm, việc làng, và cái tuổi già của các cụ là cái tuổi mà người ta kêu là cái tuổi nghỉ ngơi, cái tuổi đọc sách, cái tuổi chơi cây cảnh. Nhưng mà không phải vì vậy mà các cụ không giúp đỡ con cháu ở trong gia đình nhà của mình. Và cái công việc ở trong nhà của gia đình người Việt Nam thiệt là nhiều, kể ra không có xuể. Bởi vì cái ngân sách gia đình nghèo đi, thì mọi việc người ta đều chia nhau để mà làm lấy. Các cụ ông thì giúp con cháu trẻ ông tâm vót ông đũa, thì lại cũng những khi mà sắp dỗ chạp á, thì các cụ lau chùi đồ thờ, sửa soạn bàn thờ đó. Cũng có cụ sức cũng còn khỏe lắm, đắp cho con cháu mấy bộ đồ rau, hay hoặc là ngày ngày có sẵn nước giếng, nước ao, thì các cụ có thể tưới dùm mấy cái luống khoai, luống rau trong vườn. Và còn bao nhiêu công việc không tên, không tuổi, nhặt con sâu ở cành cây, sửa lại cái bẫy chuột, chêm lại cái chân giường, vân vân và vân vân. Đó. Các cụ lại còn tiếp các khách bạn già của các cụ, rồi các cụ lại bận việc đi đám ma, đi mừng đám cưới, đi ăn đám giỗ, ăn khao nữa. Đó, đấy cũng phải kể là những cái công việc, bởi vì đấy chỉ là cái lẽ đồng lân nằm ở trong cái nếp sống của dân ta. Nó nói lên cái ý nghĩa hợp quần, cái tinh thần tương trợ, cái tình đoàn kết của những người cùng làng, cùng xã, cùng thôn, cùng xóm. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì xin được tạm dừng, Hòa Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.